Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 23 tháng 1 năm 2019. Trước hết là tình hình nước Mỹ. Nước Mỹ tiếp tục bị chia rẽ vì cái đảng phái Cộng hòa và Dân chủ tiếp tục kèn cựa nhau. Chính phủ Mỹ tiếp tục bị đóng cửa vì Tổng thống Trump không chịu ký ban hành cái luật ngân sách mới vì ông ấy không được đảng Dân chủ cho cái 5,7 tỷ đô la để xây dựng bức tường. Chính phủ tiếp tục đóng cửa. Thế này là thời hạn trên một tháng rồi. Đảng Dân chủ tiếp tục cản trở những cái sự điều hành nước Mỹ của Đảng Cộng Hòa. Đầu năm, thường thường là ông Tổng thống có cái thông điệp liên bang trước Quốc hội, nhưng mà Đảng Dân chủ thì tìm cách là không họp Quốc hội để cho ông Tổng thống không đọc được cái thông điệp liên bang. Chia rẽ nước Mỹ như vậy rồi. Và ông Trump tiếp tục điều hành nước Mỹ theo ý của ông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng tòa án tối cao, tức là tối cao pháp viện của Mỹ đã phán quyết những cái có lợi cho những cái chủ trương của ông Trump. Và tòa tối cao cho biết rằng ông Trump có quyền thi hành chính sách hạn chế đối với người chuyển giới trong quân đội. Ông Trump muốn lên làm tổng thống, ông đặt vấn đề là trong quân đội có những người chuyển giới làm cho cái sức chiến đấu ở trong quân đội nó bị giảm đi, cho nên ông ấy hạn chế và bị các cái tòa án ở cấp dưới cho rằng cái đó là kỳ thị giới tính. Và bây giờ tối cao pháp viện nói là ông Trump có quyền làm cái điều đó. Đây là tình hình nội bộ nước Mỹ. Bây giờ nước Mỹ tiếp tục dọn dẹp sân sau của nước Mỹ là các nước ở châu Mỹ Latin, và cụ thể là Venezuela. Chúng ta nhớ rằng thì Tổng thống Trump đã từng ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tố cáo anh Venezuela làm cho nước anh nghèo và làm cho di dân hàng triệu người sang các nước khác. Là ông nhân cái dịp đó ông lên án Venezuela là trong cái bè đảng chủ nghĩa xã hội cộng sản, nó làm cho cả nhân loại nghèo đói đi và làm thế nào là gây ra những cái sự khủng hoảng làm mất trật tự thế giới. Mà ông ấy lên án như thế nhiều lần rồi mà anh Venezuela vẫn tiếp tục ngoan cố. Cho nên bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho thấy là anh Venezuela tiếp tục ngoan cố. Bản tin cho biết là Venezuela lên án phe đối lập về cuộc bạo loạn bất thành. Vì anh Venezuela này anh hết nhiệm kỳ rồi, và anh bị quốc hội bầu danh tổng thống khá không anh ấy. Anh cứ ngoan cố anh tổ chức bầu cử để bầu cử lại để anh tiếp tục làm tổng thống. Và dân Venezuela biểu tình cả năm nay rồi mà anh cứ tiếp tục ngoan cố. Bây giờ anh lên án là cái vệ binh quốc gia của Venezuela, anh ấy tấn công chính phủ và chính phủ dẹp được rồi, thì anh tố cáo là phe đối lập giữa mưu cái đó. Đấy, chính phủ nên ra hôm 22 tháng 1 loan báo nhóm sĩ quan quân đội trộm vũ khí cho một cuộc nổi loạn bất thành. Hôm 21 tháng 1 đã giao vũ khí này cho đảng ý dân đối lập. Đảng ý dân là đảng đối lập. Khoảng vài chục sĩ quan đã tấn công đồn vệ binh quốc gia khu vực Cotija ở thủ đô Caracas, không xa dinh tổng thống Miraflores, dẫn đến một cuộc biểu tình ở các khu vực lân cận của Caracas. Ông Bộ trưởng Thông tin Venezuela George Rodriguez cho biết trong một cuộc phát biểu trên truyền hình rằng một số kẻ trộm vũ khí hôm qua đã thú nhận rằng chúng đã được giao cho những người thuộc khủng bố ổ khủng bố ý dân.
Ông Donner tố cáo các sĩ quan đã trộm 51 khẩu súng trường, nhưng giới chức chỉ mới thu hồi được có 40 khẩu. Và các sĩ quan tham gia cái vụ này đã bị bắt giữ. Cũng theo lời Rodriguez thì các thành viên đảng Ý Dân có kế hoạch sử dụng số vũ khí này để gây bạo lực trong các cuộc tuần hành trên toàn quốc mà cả chính phủ và phe đối lập dự định sẽ tổ chức vào ngày 23 tháng 1. Quốc hội Venezuela kêu gọi người dân xuống đường phản đối Tổng thống Maduro vào ngày 23 tháng 1, nhân kỷ niệm 61 năm ngày chế độ độc tài quân sự ở nước này sụp đổ. Cuộc tuần hành kỷ niệm ngày này năm nào cũng được tổ chức, nhưng năm nay phe đối lập lại cuồng nhiệt khác thường sau khi ông Maduro tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2, vốn đã bị các chính phủ trên thế giới lên án. Bây giờ là thái độ của Mỹ sau cái thông tin này. Cùng ngày 23 tháng 1, 2019, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin là Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập là Tổng thống Venezuela. Chính quyền Tổng thống Trump ngày 23 tháng 1 tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, loan báo Hoa Kỳ công nhận lãnh đạo đối lập Venezuela là Tổng thống lâm thời, đồng thời báo hiệu sẽ có các biện pháp chế tài dầu mỏ đối với Venezuela. Trong khi người biểu tình trên cả nước xuống đường phản đối ông Maduro, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ công nhận ông Juan Guaido, lãnh đạo quốc hội do phe đối lập kiểm soát, là Tổng thống lâm thời của Venezuela và gọi chính quyền của Tổng thống theo chủ nghĩa xã hội Nicolas Maduro là không hợp pháp nhé, theo chủ nghĩa xã hội. Tổng thống Trump nói, tôi sẽ tiếp tục dùng toàn bộ sức mạnh kinh tế và ngoại giao của Hoa Kỳ để áp lực phục hồi dân chủ cho Venezuela. Loan báo này của Mỹ được đưa ra sau khi ông Guaido tự tuyên bố là Tổng thống lâm thời của Venezuela chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Maduro loan báo cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ cũng như ra thời hạn cho nhân viên ngoại giao Mỹ 72 giờ để rời khỏi Venezuela. Tức là anh Maduro này có cái hành động này chính trở lại đoạn giao với Mỹ rồi. Và khi mà hai nước đoạn giao với nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi ông Maduro lùi bước và thúc giục quân đội Venezuela ủng hộ nỗ lực vãn hồi dân chủ. Đáp câu hỏi liệu có tính tới chuyện can thiệp quân sự vào Venezuela hay không, Tổng thống Donald Trump nói, ông này ông chuyên môn nói nước đôi nha, Tổng thống Donald Trump nói, chúng tôi chưa cân nhắc điều gì, nhưng mọi biện pháp đều được đặt lên bàn. Người dân Venezuela ủng hộ phe đối lập đã thúc giục ông Guaido lên làm tổng thống kể từ khi ông Maduro tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống thứ nhì hôm mùng 10 tháng 1 sau cuộc bầu cử năm ngoái, vốn bị Mỹ và chính phủ nhiều nước này tẩy chay và gọi đó là gian lận. Sau loan báo của tổng thống Mỹ ông Donald Trump, các nước bao gồm là một là Argentina, hai là Chile, ba là Peru, bốn là Paraguay đều có động thái tương tự, tức là ít nhất là bốn nước ở khu vực này ủng hộ ông Donald Trump. Còn một giới chức Canada cho biết Ottawa sẽ tiếp bước là Canada cũng ủng hộ. Nhưng mà riêng anh Mexico thì loan báo không thay đổi trong chính sách của họ đối với Venezuela. Nhắc lại rằng xuất khẩu dầu thô của Venezuela sang Mỹ trong năm ngoái giảm 15%, xuống mức thấp nhất trong gần 30 năm qua. Cũng là một cái nhược điểm khác mà đi theo cái phe chủ nghĩa xã hội cộng sản là anh Zimbabwe. Thì bản tin của đài BBC ngày 2 tháng 1 2019 cho biết là tổng thống Zimbabwe hoãn công du Davos do bạo lực tại quê nhà. Tức là trong cái tuần này thì có cái hội nghị Davos của Liên hiệp châu Âu, các nước chậm tiến mới đang phát triển để họp để bàn về thương mại mậu dịch thôi. Nhưng mà anh Zimbabwe này ở trong nước, anh ấy bị rắc rối cho nên anh không đi. Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã hủy chuyến công du tới châu Âu sau những cuộc biểu tình bạo lực diễn ra tại quê nhà. Các bộ trưởng của Zimbabwe cáo buộc đảng đối lập phong trào thay đổi dân chủ đó, anh cũng lại dân chủ mà bị chống độc đại đó, đang lợi dụng việc tăng giá nhiên liệu như một cái cớ cho bạo lực. Nhưng đảng thay đổi dân chủ này lại cáo buộc chính quyền nước này về một cuộc đàn áp tàn bạo. Và bây giờ ở Zimbabwe là biểu tình như thế nào? Thông báo của ông Mnangagwa về việc tăng giá nhiên liệu một tuần trước đó đã dẫn tới các cuộc biểu tình tại thủ đô Harare và phía tây nam thành phố Bulawayo. Ông Mnangagwa đã quay trở lại Harare vào tối muộn hôm thứ Hai. Ông lên án các cuộc biểu tình và nói rằng mọi người đều có quyền biểu tình, nhưng đây không phải là một cuộc biểu tình ôn hòa. Ông tố cáo là biểu tình này là bạo lực và mang tính phá hoại, và cướp phá các đồn cảnh sát, trộm cắp súng. Trước đó, lãnh đạo đảng MDC là ông Chamisa cho biết nhiều thành viên trong đảng này đã bị tạm giam, bao gồm 4 nghị sĩ. Ông này cáo buộc các lực lượng an ninh đã tấn công gia đình họ tại nhà riêng. Các bạn thấy rằng tình hình các nước chủ nghĩa xã hội như cộng sản nó giống nhau như đúc y hệt ở Việt Nam đó. Luôn bắt người ta nó bảo là âm mưu lật đổ. Ông mà năng cao quả cho biết bất cứ hành vi bạo lực nào cũng sẽ bị điều tra và gì cả đấy. Còn ông George Saramba, phát ngôn viên của ông Mnangagwa, đưa ra cảnh báo vào hôm Chủ nhật 20 tháng 1 rằng các hành động của lực lượng an ninh chỉ là bước khởi đầu cho những điều xảy ra sắp tới. Phe đối lập không chấp nhận phán quyết của tòa khi xác nhận Tổng thống Mnangagwa đã đánh bại ông Chamisa trong cuộc bầu cử tháng 8 năm ngoái. Ở Zimbabwe nó giống hết như các nước xã hội chủ nghĩa nhàm của đất nước. Bây giờ đến cái hội nghị Davos ở châu Âu như thế nào? Bản tin ngày 2 tháng 1, 2019. Diễn đàn kinh tế Davos khai mạc nhưng vắng Mỹ. Diễn đàn kinh tế thế giới Davos, Thụy Sĩ khai mạc hôm 22 tháng 1, 2019. Khoảng 3.000 người, bao gồm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, chính quyền và nhiều nhân vật có tên tuổi của xã hội dân sự, tham gia vào diễn đàn lần thứ 49 này. Diễn đàn mở ra trong không khí ảm đạm sau khi quỹ tiền tệ quốc tế liên tục hạ thấp dự báo tăng trưởng. Điểm đặc biệt đáng chú ý trong diễn đàn năm nay là không có phái đoàn Hoa Kỳ. Ngày 17 tháng 12, Tổng thống Mỹ từng thông báo sẽ dẫn đầu một phái đoàn hùng hậu đến Davos với mục tiêu hàng đầu là vấn đề việc làm. Ông Donald Trump nhấn mạnh là tất cả vì kinh doanh, nhưng đó là trước thời điểm shutdown của chính phủ Mỹ, cho nên khi một bộ phận chính quyền liên bang Mỹ phải đóng cửa do không có ngân sách. Kể từ đó, ông Trump đã quyết định hủy chuyến đi dự diễn đàn Davos, và tiếp theo đó chuyến đi của toàn bộ phái đoàn Mỹ cũng bị hủy bỏ. Và bây giờ lại không phải là một mình Tổng thống Mỹ, bây giờ đến Tổng thống Pháp nữa. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, vị khách mời nổi bật tại Davos hồi năm ngoái, cũng không dự diễn đàn năm nay với lý do chính thức là lịch trình quá tải. Và nhân vật thứ ba nữa là cũng không có mặt nữa, là Thủ tướng Anh Theresa May, cũng lần đầu tiên không dự Davos. Đây là điều bất thường bởi người Anh coi Davos như nhà của mình. Các phát biểu của đại diện chính phủ Anh thường được chú ý nhất tại diễn đàn này. Tuy nhiên, vào thời điểm chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là hết hạn Brexit là ra khỏi Liên Âu đó, và trong lúc vẫn chưa có một thỏa thuận nào được thông qua, thì ông Thủ tướng Anh, bà Thủ tướng Anh không đi Davos. Sự thờ ơ của ba nhân vật nói trên ở diễn đàn Davos, tự thân nó đã nói lên nhiều về những bất trắc lớn đang đè nặng lên kinh tế toàn cầu. Bây giờ đến tình hình nước Anh. Bản tin ngày hôm nay của đài Đại Kỷ Nguyên. Phe đối lập Anh đòi nghị viện bỏ phiếu trưng cầu dân ý mới về Brexit, tức là bà Thủ tướng Anh bà đã thương lượng với Liên Âu về những cái điều kiện của Brexit. Và nội bộ của nước Anh, ba phe đều không tán thành cái chương trình của bà May
thỏa thuận với Liên Hợp. Vì thế cho nên có một phe đòi bỏ phiếu trưng cầu dân phiếu mới về Brexit xem là có nên ra hay không. Nhưng mà hai phe kia thì một phe thì nói rằng thì phải ở lại Brexit với những cái điều kiện gắt gao chứ không có nhượng bộ đi đâu nhiều quá. Và phe nữa thì nói là lượng bộ như thế là đủ rồi. Đây là ba phe của Quốc hội đều làm cho bà Thủ tướng Anh vất vả. Đây là lần đầu tiên giới lãnh đạo Đảng Lao động đưa ra trước nghị viện khả năng bỏ phiếu lần thứ hai về xem là có exit hay không nữa. Bỏ phiếu lần thế này thì được một số người phản đối Brexit hoàn ngành. Tuy nhiên, đảng này nói rằng điều đó không có nghĩa là nó sẽ ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý khác. Và các nhà lập pháp cảnh cáo rằng việc sửa đổi sẽ không thu hút được sự ủng hộ của nghị viện. Bây giờ đến tình hình châu Âu. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Cựu Thủ tướng Ukraine Timoshenko tranh cử Tổng thống. Tổng thống Ukraine này sau khi đánh đuổi được cái phe mà thân Nga thì đối phó với Nga một cách vất vả và đối phó với cái phe ly khai ở một cái khu tự trị ở đông Ukraine rất vả, và bây giờ sắp bầu cử lại ở Ukraine thì một nhân vật khác là bà cựu thủ tướng, bà nói bà sẽ ra tranh cử. Hôm qua 22 tháng 1 2019, cựu thủ tướng Ukraine bà Yulia Tymoshenko đã thông báo ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 31 tháng 3. Theo kết quả các cuộc thăm dò mới nhất, bà Tymoshenko, biểu tượng của các cuộc cách mạng 2004 và 2014 ở Ukraine, hiện có triển vọng đắc cử nhiều hơn tổng thống đương thời Petro Poroshenko. Bây giờ đến anh Nga và cái anh Nga và anh Tàu này là đang là một đe dọa cho trật tự thế giới mới. Cho nên bản tin của đài Đại Kỷ Nguyên ngày 23 tháng 1 2019 được tôi đem vào bản tổng hợp ngày hôm nay. Mỹ công bố chiến lược mới, chiến lược nhắm tới Nga và Trung Quốc. Theo một chiến lược mới được công bố hôm thứ Ba 22 tháng 1 bởi các cơ quan tình báo Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc đang tận dụng những thay đổi trong môi trường chiến lược đã chiếm ưu thế trong gần một thế kỷ để đạt được một đợt ảnh hưởng và làm suy yếu các mục tiêu của Mỹ. Những nỗ lực của Nga để tăng cường ảnh hưởng và quyền hạn có thể sẽ tiếp tục và có thể mâu thuẫn với các mục tiêu và ưu tiên của Hoa Kỳ ở nhiều khu vực. Hiện đại hóa quân đội Trung Quốc và tiếp tục theo đuổi ưu thế kinh tế và lãnh thổ ở khu vực Thái Bình Dương, và hơn thế nữa vẫn là mối quan tâm mặc dù vẫn còn cơ hội hợp tác với Bắc Kinh về các vấn đề quan tâm lẫn nhau, trong đó có kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Trong khi những lo ngại về Nga đang mâu thuẫn với những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm củng cố mối quan hệ tốt hơn với Tổng thống Putin, thì những lo ngại về Trung Quốc đang đồng bộ với cuộc đối đầu của Tổng thống với Chủ tịch Tập Cận Bình về thương mại và sở hữu trí tuệ. Cũng đại kỷ nguyên ngày hôm nay, loan một cái tin nữa là Mỹ công bố chiến lược tình báo nhấn mạnh mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga. Cũng nhắc lại những cái thông tin vừa rồi, cho nên tôi lướt qua. Theo AP, báo cáo của Mỹ không xếp hạng các mối đe dọa, nhưng phần đầu tiên là dành cho mối đe dọa từ các đối thủ truyền thống đang tìm cách tận dụng sự suy yếu của trật tự quốc tế sau Thế chiến II và xu hướng ngày càng cô lập ở phương Tây. Những nỗ lực của Nga nhằm tăng cường ảnh hưởng và quyền lực có thể sẽ tiếp tục và có thể mâu thuẫn với các mục tiêu và ưu tiên của Hoa Kỳ ở nhiều khu vực. Sau đó, bản báo cáo tiếp tục thảo luận về hoạt động hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc và theo đuổi quyền bá chủ tại khu vực Thái Bình Dương của Trung Quốc. Bây giờ đến anh Nga, anh phân trần. Vì anh Nga tuần trước anh ấy bắt một cái
người Mỹ anh lên án vì vụ gián điệp. Và đảng Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay loan tin là luật sư của cái ông bị bắt đó, nói rằng cựu lính thủy Mỹ và Nga cáo buộc làm điệp viên đã bị bắt nhầm. Cơ quan mật vụ liên bang Nga bắt giữ ông Paul Whelan, người có hộ chiếu Mỹ, Anh, Canada và Ireland, tại một phòng khách sạn ở Moscow hôm 28 tháng 12. Ông Whelan mặc dù phủ nhận các cáo buộc mà vẫn bị bắt giữ sau khi nhận một chiếc thẻ trẻ nhớ memory USB đó, cái nào chúng ta xài và computer thì chúng ta biết USB cái gì. Bản tin này nó thôi bây giờ tôi tóm tắt lại cho dễ dàng hiểu được cái gì. Ông Whelan này ông sang Nga về viện riêng, nhưng mà anh nghĩ anh bị anh Nga gài, thì có một anh vô danh nào đó anh liên lạc với ông, anh nói rằng thì anh ấy chỉ chụp được một số hình ông trong khi ông đi sinh hoạt ở Nga, thì ông hỏi đó để anh ấy đưa cái USB đó tặng cho anh ấy. Thì anh này anh nhận lời mà anh cũng không biết anh đó là ai. Thì cái anh này anh đến anh đưa cái USB cho ông Whelan này, thì vừa đưa xong thì mật vụ của Nga ập vào bắt quả tang. Trong cái USB đó không có những cái mà cái anh kia anh ấy hứa với ông này, mà ông này cũng chưa biết là ai. Khi anh ấy đưa thì ông đưa cho cần mà chưa có kịp xem mà trong đó là cái gì, thì mật vụ ập vào chứng tỏ rằng anh Nga anh ấy gài bẫy này để làm áp lực với Mỹ đòi thả, thì anh sẽ là có thế giá để điều đình lại với Mỹ về cái việc mà Mỹ đối phó với Nga như thế nào. Và đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chứng tỏ là Nga đang muốn lùi trước áp lực của Mỹ về cái vụ thỏa ước INF là hạn chế vũ khí. Đây bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Xoa dịu tranh chấp hạt nhân với Mỹ, Nga trình làng tên lửa mới. Anh Nga anh bây giờ trình làng cái tên lửa mới của anh, nói Mỹ lên án sai, cái tên lửa mới của tôi có gì vượt qua cái cũ đâu mà anh đe dọa. Hôm 23 tháng 1, Nga cho các tùy viên quân sự nước ngoài và các nhà báo thấy hệ thống tên lửa hành trình mà Hoa Kỳ nói là nó đã vi phạm hiệp ước kiểm soát vũ khí thời chiến tranh lạnh. Đây là nỗ lực mới nhất của Moscow nhằm bác bỏ những cáo buộc và ngăn chặn Washington từ bỏ hiệp ước này. Washington đe dọa sẽ rút khỏi hiệp định về vũ khí hạt nhân tầm trung, viết tắt là INF, đạt được vào năm 1987 và cáo buộc tên lửa mới của Nga, cái tên lửa đó gọi là Novator 9M729 mà NATO gọi là SSC8, và tố cáo là vi phạm, là cái tên lửa là vi phạm hiệp ước đó. Hiệp ước vốn cấm hai bên lắp đặt tên lửa tầm ngắn đến tầm trung trên bộ ở châu Âu. Bây giờ Nga anh phân trần. Nga nói tầm bắn của tên lửa mới hoàn toàn đặt nó ra ngoài hiệp ước bởi vì tầm bắn không dài như cáo buộc của Washington. Và điều đó có nghĩa là Nga hoàn toàn tuân thủ hiệp định về vũ khí hạt nhân tầm trung. Ngược lại, Nga cáo buộc Hoa Kỳ là viện cớ để rút ra khỏi hiệp ước mà họ muốn từ bỏ để phát triển các tên lửa mới. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov nói tại một cuộc họp báo hôm 3 tháng 1 rằng Washington đã nêu rõ qua các kênh ngoại giao rằng quyết định rút ra khỏi hiệp ước INF là quyết định chung cuộc, không có gì để thảo luận nữa. Tuy vậy, Nga vẫn trình làng hệ thống tên lửa sau cuộc họp báo và loan tải sự kiện này trên truyền hình nhà nước. Bây giờ anh Nga anh phân trần thế nào? Anh nói là cái tên lửa này là có phiên bản mới của anh, chỉ có tầm bắn có 480 km, ít hơn 10 km so với cái hỏa tiễn 9M728. Điều đó có nghĩa là Nga hoàn toàn tuân thủ hiệp ước INF. Reuters dẫn lời Trung tướng Michael Matveyevsky, người đứng đầu lực lượng tên lửa và pháo binh Nga. Theo Reuters, bế tắc sẽ tạo ra tiền đề để Washington bắt đầu rút ra khỏi hiệp ước vào ngày 2 tháng 2, một động thái có khả năng đặt ra những nghi vấn về tương lai của các thỏa thuận kiểm soát vũ khí giữa hai nước. anh La Lùi. Trong khi anh La Lùi thì anh tố cáo anh Mỹ về vấn đề Syria. Bản tin của đài Sputnik tiếng nói nước Nga ngày 23 tháng 1 2019. Bộ Ngoại giao Nga lên án vụ nổ ở Manbij, nơi quân nhân Mỹ thiệt mạng. Và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga là Maria Zakharova tuyên bố rằng tất nhiên sự cố này đang bị lên án mạnh mẽ. Đồng thời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao lưu ý rằng lực lượng Mỹ hoạt động bất hợp pháp ở Syria và các đồng minh trong liên minh của họ không thể ngăn chặn được những kẻ khủng bố bị bao vây ở phía đông Syria di chuyển tới các khu vực khác ở nước này. Tại Manbij, Syria, vào ngày 16 tháng 1, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở nhà hàng, có lẽ là do một kẻ đánh bom tự sát gây ra. Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã xác nhận về cái chết của lính Mỹ trong vụ nổ. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm cho vụ việc này. Thật là cái vấn đề Syria, chiến tranh tay ba tay tư mà Mỹ đã rút quân ra rồi, nhưng mà cái lực lượng Kurdish của Mỹ mà nổi loạn nội chiến với nhà cầm quyền Syria do Nga ủng hộ vẫn còn thất vừa đó, và bây giờ hai bên đổ lỗi cho nhau. Bây giờ đến tình hình vùng đó tiếp tục là bị nạn khủng bố. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 23 tháng 1 năm 2019: Palestine sẽ từ chối viện trợ Mỹ để tránh bị kiện vì tài trợ khủng bố. Nhớ rằng Mỹ đã rời tòa đại sứ của Mỹ về thủ đô của Do Thái và tố cáo là Palestine khủng bố, nhưng mà vẫn tiếp tục viện trợ nhân đạo cho những người Palestine. Thì bây giờ anh Palestine anh sợ rằng cái Mỹ sẽ viện cớ rằng thì là anh khủng bố mà nhận viện trợ, cho nên bây giờ anh tuyên bố là anh không từ chối viện trợ Mỹ. À, một quan chức Palestine hôm qua 22 tháng 1 2019 cho biết là tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ thực hiện ý định trên kể từ cuối tháng Giêng. Việc đó sẽ giúp Palestine không bị vướng vào các vụ kiện tụng tại Mỹ do bị cáo buộc tài trợ cho khủng bố. Từ năm 2018, Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng đạo luật chống khủng bố có tên viết tắt là ATCA. Cái đạo luật đó cho phép công dân Mỹ kiện các chính phủ nước ngoài nhận viện trợ Mỹ nhưng lại có hành vi khủng bố. Anh Palestine tiếp tục khủng bố ở cái vùng mà tranh chấp với Do Thái đó. Bây giờ đến Afghanistan, cũng tin vắn của đài RFI ngày hôm qua. Taliban tấn công một căn cứ tình báo của Afghanistan, 65 người chết. Ngày 21 tháng 1 2019, một chiếc xe vận tải quân sự bị đánh cắp và được đầy chất nổ đã lao vào cổng một trung tâm đào tạo tình báo tại Maidan Shah, cách thủ đô Kabul khoảng 50 km. Ba kẻ tấn công bị bắn chết, phần lớn nạn nhân bị thiệt mạng do một tòa nhà bị sập sau vụ nổ. Cùng ngày 21 tháng 1 2019, phe Taliban thông báo đã gặp đại diện Mỹ ở Qatar để tổ chức một vòng đàm phán mới nhằm chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan. Đây ở Afghanistan cũng lại rắc rối nữa, là bởi vì Taliban là ai, cũng là ngày xưa là Mỹ dựng ra Taliban để đánh làm cho Liên Xô xa lầy Afghanistan 10 năm nữa, thì thánh chiến. Rồi sau đó thì đuổi được Liên Xô rồi thì anh Taliban cầm quyền. Nhưng mà khi mà vụ Bin Laden xảy ra thì Mỹ yêu cầu Taliban, biết là anh Bin Laden đi trốn ở Afghanistan, bảo anh Taliban giao anh Bin Laden, mà anh không chịu giao, Mỹ mới đem quân đánh anh Taliban và dựng ra cái chính quyền mới ở Afghanistan ngày hôm nay. Và bây giờ và vẫn còn liên lạc với Taliban, cho nên Mỹ đang điều đình cho chính phủ Afghanistan do Mỹ dựng ra, và Taliban là đồng minh kỹ cũ thì đình chiến và hòa bình với nhau, nhưng mà Taliban nó không muốn chịu và bây giờ nó tiếp tục đánh phá anh Afghanistan. cũng là tin đọc nhanh của Đài Á Châu Pháp ngày hôm qua, nói về Thái Lan và Á Châu. Xác nhận hai nhà đối lập Thái Lan bị giết hại, xác bị vứt xuống sông Mekong. Cảnh sát Thái Lan hôm nay 22 tháng 1 2019 cho biết đã tìm thấy thi thể hai nhà đối lập chống chế độ quân chủ. Hai người này tị nạn tại Lào sau vụ đảo chính quân sự Thái Lan từ năm 2014. Từ Lào, họ tiếp tục gửi nhiều thông điệp chỉ trích chính quyền quân sự và chế độ quân chủ Thái Lan. Đại diện của Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Lào điều tra về trường hợp các nhà đối lập Thái Lan bị tập đoàn quân sự nước này bắt cóc. Anh Thái Lan, bây giờ nước Thái Lan, chúng ta nhớ rằng thì nước Thái Lan là tại sao quân nhân phải đảo chính, là bởi vì phe áo vàng với phe áo đỏ xuống đường làm rối loạn đó, thì quân nhân viện cớ đó là đảo chính để dẹp cả hai anh, và họ hứa tổ chức tuyển cử mà hứa hoài tổ chức tái lập dân chủ, hứa hoài bây giờ lại hứa nữa và vừa là bị hoãn. Nhưng bây giờ bản tin ngày 23 tháng 1 ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Thái Lan đã ra thời hạn là tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 3. Hồi tháng 12, Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết là bầu cử vào tháng 24 tháng 2, nhưng bây giờ lại hoãn. Bây giờ Ủy ban bầu cử cho biết hôm 23 tháng 1 là khi Ủy ban định ngày mới cho cuộc biểu quyết, trì hoãn. Nếu diễn ra thì sẽ đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Đó. Và bây giờ loan báo rằng sẽ tổ chức vào tuyển cử vào ngày 24 tháng 3 2019. Và thủ tục bầu cử như thế nào? Các đảng chính trị sẽ nộp cho ủy ban bầu cử đó danh sách ứng cử viên quốc hội và tối đa 3 ứng viên cho chức thủ tướng trong thời gian từ ngày 4 đến mùng 8 tháng 2. Sau khi tin này đoan ra thì chứng khoán Thái Lan tăng khoảng 1% sau khi có thông báo của Ủy ban và sắc lệnh của Hoàng gia công bố trước đó ngày 23 tháng 1 xác nhận cuộc bầu cử sắp sửa diễn ra. Theo luật, Ủy ban bầu cử phải chứng thực các thành viên quốc hội chiến thắng trong vòng 60 ngày kể từ ngày bỏ phiếu, và quốc hội phải triệu tập trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết quả, và quốc vương sẽ chủ trì lễ khai mạc quốc hội. Quốc vương Maha Vajiralongkorn, 66 tuổi, lên ngôi không lâu sau khi vua cha qua đời vào năm 2016, sau thời gian trị vì 70 năm, nhưng ông chưa chính thức đăng quang vì phải để tang một thời gian dài. Hàng trăm nhà hoạt động phản đối việc trì hoãn bầu cử kể từ đầu tháng 1, được xem là cuộc tụ tập đầu tiên kể từ khi chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị vào tháng 12. Hai đảng chính trị lớn nhất của Thái Lan trước đây cho biết họ không phản đối việc sắp xếp lại bầu cử vì lễ đăng quang, nhưng một số đảng lên án sự trì hoãn này, nói rằng quân đội muốn tiếp tục nắm giữ quyền. Bây giờ đến về Á Châu nữa thì vì mà về Á Châu thì không thiếu tin tức về đối phó với anh Tàu Cộng, và bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp: Trung Quốc hứa viện trợ gần 600 triệu đô la cho Campuchia. Anh Campuchia là giống như là những cái nước diệt tiểu khác, mình cứ muốn độc tài vậy, giống như anh Việt Cộng nữa đấy. Là anh núp bóng anh Tàu để anh chi gì cái chế độ độc tài vậy. Và bây giờ anh bị Mỹ đối phó chặt cái râu bạch tuộc của anh Tàu khắp thế giới và về Á Châu, Thái Bình Dương, thì anh Campuchia cũng là một trong những cái đầu đó. Và bây giờ anh Tàu anh ứng đối phó lại thì anh hứa viện trợ cho anh Campuchia 600 triệu đô la. Hôm qua ngày 22 tháng 1 2019, Thủ tướng Hun Sen thông báo tại Bắc Kinh là Trung Quốc đã hứa sẽ viện trợ thêm 4 tỷ nhân dân tệ cho Campuchia. Thông báo nói trên được Thủ tướng Campuchia đăng trên trang Facebook của ông, kèm theo bức hình chụp ông hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình ngày hôm trước trong chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày tại Trung Quốc. Còn hôm qua thì ông Hun Sen đã được Thủ tướng Lý Khắc Cường tiếp đón tại Đại Sảnh đường Nhân dân. Ngoài số tiền viện trợ nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình còn hứa sẽ nhập 400.000 tấn gạo từ Campuchia trong năm nay, tăng trao đổi mậu dịch song phương lên 10 tỷ đô la từ đây đến năm 2023, và sẽ khuyến khích các doanh nghiệp của Trung Quốc đầu tư nhiều hơn nữa vào Campuchia. Thông báo nói trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Liên hiệp châu Âu tái lập thuế hải quan đối với gạo nhập từ Campuchia. Anh Campuchia anh bắt đối lập rồi anh bầu cử độc quyền để anh Hun Sen độc quyền lãnh đạo thì bị Liên Âu cảnh báo. Mà bây giờ anh Campuchia và anh Tàu anh loan báo rằng nha, Liên Âu cảnh báo thì đã có anh Tàu đi thọ lực. Thông báo nói trên được ra chỉ vài ngày sau khi Liên hiệp châu Âu tái lập thuế hải quan đối với quốc gia gạo nhập từ Campuchia sau khi nước Ý ráo riết vận động hậu trường vì Roma cho là gạo nhập giá rẻ đang gây nhiều thiệt hại cho các nông gia của nước Ý. Nó luồn lách thế giới y hệt danh Việt Cộng. Bây giờ về Á Châu Thái Bình Dương đối phó với anh Tàu thì Đại Kỷ Nguyên ngày 21 tháng 1, cái vị trí loan tin rằng thì thái độ của ông Tâm đối với Tàu là không nhượng bộ, và Đại Kỷ Nguyên trích dẫn những cái câu của ông Tâm viết ở trên Twitter của ông, với cái tựa đề chứ bản thông tin là Tổng thống Tâm viết hai câu về Trung Quốc đã được hàng chục ngàn người tướng tán thưởng. Và hai câu đó là câu gì? Ông Trump viết trên tài khoản cá nhân như thế này: Trung Quốc công bố những chỉ số kinh tế chậm nhất kể từ năm 1990 do áp lực thương mại và các chính sách mới của Mỹ. Điều đó khiến Trung Quốc hiểu rằng rốt cuộc họ sẽ phải thực hiện một thỏa thuận thực sự và đừng có làm trò nữa. Là anh Tàu đầu hàng với 90 ngày thì ông Trump hôm nay này đừng có làm trò nữa. Câu thứ hai được chỉ dẫn là cái gì? Chưa bao giờ có một tổng thống nào cứng rắn hơn tôi, tức là ông Trump ông nói cứng rắn hơn tôi và công nhưng mà lại công bằng về Trung Quốc anh Nga. Chưa bao giờ, cứ nhìn vào thực tế là biết. Các hãng tin tức giả cố gắng rất nhiều để vẽ ra một bức tranh ngược lại. Đấy là câu thứ hai. Và câu nữa trích dẫn: vị tổng thống thứ 45 của Hay đã thực hiện lời hứa tranh cử của ông về việc cứng rắn hơn với Trung Quốc so với những người tiền nhiệm. Lập trường mạnh mẽ của ông đối với Bắc Kinh được thực hiện trên hàng loạt lĩnh vực từ thương mại đến Biển Đông, cũng như mạng lưới tuyên truyền và gián điệp của Trung Quốc tại Mỹ và trên khắp thế giới. Cái này thì chúng ta đã có những thông tin từ cả tháng trước rồi, bây giờ tôi nhắc lại. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 23 tháng 1, 2019. Ông Trump tuyên bố sẽ không lùi bước trước Trung Quốc. Các cố vấn của Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ không mềm mỏng với Trung Quốc nhằm đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh, dù nhà lãnh đạo Mỹ muốn mở rộng thị trường thông qua một thỏa thuận thương mại với quốc gia đông dân nhất thế giới. Theo Reuters, Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ và buộc các công ty Mỹ phải chia sẻ công nghệ khi họ thấy làm ăn ở Trung Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này. Các nguồn thạo tin nói với hãng tin Reuters rằng hai bên vẫn còn khác biệt quan điểm về một số vấn đề chủ chốt. Giữa lúc thời hạn chót 1/3 đang tới gần, thời hạn chót mùng 1 tháng 3 đang tới gần để hai bên phải đạt được một thỏa thuận, nếu không Mỹ sẽ lại đánh thuế thêm lên 200.000 tỷ đô la trị giá hàng hóa của Trung Quốc. Một quan chức giấu tên nói với Reuters rằng chúng tôi vẫn chưa đạt tới mức các quan ngại của chúng tôi được xử lý một cách hợp lý. Anh xin 90 ngày nhưng mà chưa anh Tàu lùi một cách chưa có thỏa mãn, Mỹ chưa thỏa mãn. Ông Robert Lighthizer là người đứng đầu đại diện thương mại Mỹ và thương lượng với Tàu đó, đã tập trung vào các vấn đề cơ cấu như việc xử lý quyền sở hữu trí tuệ cũng như chuyện mất cân bằng cán cân thương mại. Còn cố vấn kinh tế Nhà Trắng là Larry Kudlow nói với Reuters rằng các vấn đề như việc bắt buộc chuyển giao công nghệ hay chuyện đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với ông Trump. Ông Kudlow nói thêm rằng đó là các vấn đề quan trọng với nguyên thủ Mỹ và ông Trump sẽ không lùi bước. Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý ngưng làm leo thang cuộc chiến thương mại tại hội nghị G20 ở Buenos Aires năm ngoái, đồng thời đặt ra thời hạn 90 ngày để thảo luận về các khác biệt và đạt một thỏa thuận. Tuy nhiên, theo Reuters, các cuộc đàm phán đó chưa mang lại một thỏa thuận nào bằng văn bản. Trong khi đó thì website Đại Kỷ Nguyên ngày hôm nay toàn báo rằng Trung Quốc tái cơ cấu quân đội trong nỗ lực cải thiện năng lực đối đầu với Mỹ. À, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công khai mục tiêu của ông là biến đất nước này trở thành đối thủ chiến đấu của Mỹ, của Hoa Kỳ khi ông tuyên bố chi tiêu quân sự khổng lồ vào cuối năm 2018. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rõ rằng mục tiêu của ông là biến quốc gia này trở thành đối thủ chiến đấu của Hoa Kỳ khi ông tuyên bố chi tiêu quân sự khổng lồ vào cuối năm 2018. Ông Tập cho biết ông muốn làm cho Trung Quốc trở nên vĩ đại một lần nữa khi ông công bố ngân sách quân sự trị giá 126 tỷ bảng cho năm 2019, tức là tăng 8%. Tin tức này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một lãnh đạo hải quân Trung Quốc cảnh báo quân đội nước ông có thể cần phải bắn chìm 2 tàu sân bay Mỹ để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, một hành động có nguy cơ đe dọa 10.000 nhân mạng. Mối đe dọa đó xuất hiện sau khi các chuyên gia cảnh báo một cuộc chiến giữa lực lượng Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông có thể nổ ra vào năm 2019. Mối lo ngại đang gia tăng, hai siêu cường có thể bị lôi kéo vào một cuộc xung đột kinh hoàng ở khu vực tranh chấp trực tiếp có thể khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Đấy là tin từ tuần trước. Bây giờ tiếp tục tranh chấp giữa Mỹ và Tàu. Vậy anh Tàu anh bị bắt cái vụ Huawei đó. Bản tin của đài của website Đại Kỷ Nguyên ngày 22 tháng 1 2019, 19 quốc gia kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho 2 công dân Canada bị anh Canada anh theo lời yêu cầu của Mỹ, anh bắt cái bà của Huawei và dẫn độ sang Mỹ, và anh Tàu anh bắt 2 công dân Canada. Bây giờ 19 quốc gia kêu gọi Trung Quốc trả tự do. 143 học giả và cựu quan chức ngoại giao từ 19 quốc gia đã đồng lòng ký một bức thư ngỏ gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu trả tự do cho 2 công dân Canada giữa bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Ottawa. Bức thư hỗ trợ diện rộng cho thấy việc bắt giữ con tin Kovrig và Sipavor gây náo loạn cộng đồng ngoại giao và các chuyên gia về Trung Quốc, đặc biệt tại châu Âu. Đấy là theo ông Thorsten Bernard, Giám đốc Viện Chính sách Công toàn cầu tại Berlin. Bức thư được ký bởi 116 học giả và 27 cựu ngoại giao đến từ 19 quốc gia trên thế giới kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho 2 công dân Canada là nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor, người đã bị giam giữ 6 tuần kể từ ngày 10 tháng 12. Hai người Canada này đã bị chính quyền Bắc Kinh bắt giữ với lý do là có hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Mỹ, à của Trung Quốc. Việc bắt giữ 2 công dân Canada được xem là một động thái trả đũa có động cơ chính trị từ Trung Quốc đáp lại việc Canada bắt giữ tổng quản trị Huawei là bà Mạnh Vãn Châu. Những người ký thư ngỏ gồm các cựu đại sứ tại Trung Quốc từ Đức, Thụy Điển, Mexico và 2 cựu phó trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ và cựu bộ trưởng ngoại giao Anh và Úc. Nhóm học giả Mỹ ký thư gồm David Lampton, giám đốc nghiên cứu Trung Quốc, trưởng nghiên cứu quốc tế John Hopkins, Bonnie Glaser, trung tâm chiến lược và nghiên cứu quốc tế, giáo sư luật Jerome Cohen, Đại học New York, Orville Shell của Hiệp hội Châu Á và Susan Shirk, cựu phó trợ lý thư ký nhà nước dưới thời ông Clinton. ông Kovrig, cựu nhà ngoại giao ở Bắc Kinh, là cố vấn cấp cao cho khu vực Đông Bắc Á tại nhóm khủng hoảng quốc tế. Ông thường xuyên gặp gỡ và trao đổi với các quan chức, nhà nghiên cứu và học giả Trung Quốc. Còn ông Spavor, một doanh nhân có mối quan hệ với Triều Tiên, đã dành thời gian của mình cho nhiệm vụ xây dựng mối quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc, Canada, Hoa Kỳ và các nơi khác. Thư ngỏ cho biết việc giam giữ hai công dân Canada đã gửi đi một thông điệp rằng những công việc mang tính xây dựng như công việc của ông Kovrig và ông Spavor là không được chào đón và có thể gặp rủi ro tại Trung Quốc. Vào tuần trước, một tòa án Trung Quốc đã kết án tử hình công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg về tội buôn lậu ma túy. Luật sư của Schellenberg cho biết thân chủ của ông sẽ kháng cáo. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên tiếng kêu gọi các đồng minh hãy ủng hộ Canada trong cuộc chiến ngoại giao với Trung Quốc. Còn nghị sĩ Canada thì kêu gọi giải cứu công dân bị bắt giữ tại Trung Quốc. Bây giờ không đòi nữa thảo đấy. Kêu gọi giải cứu nhé. Cũng là vì bắt người của nhau để gây áp lực. Thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đến phiên nước Úc. Úc tìm tung tích một nhà văn Úc gốc Hoa bị mất tích ở Trung Quốc. Chính phủ Úc đang điều tra tung tích của một công dân Úc gốc Hoa tên là Yang Hengjun. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết hôm 23 tháng 1 sau khi xuất hiện thông tin bày tỏ lo ngại về khả năng nhà văn Yang Hengjun, trước đây là một nhà ngoại giao của Trung Quốc, bất đồng quan điểm với Bắc Kinh, đã bị bắt giữ ở Trung Quốc. Bà Sydney Morning Herald của Úc dẫn lời một người bạn của ông Yang cho biết ông đã biệt tâm từ khi đáp chuyến bay từ New York tới Quảng Châu hôm thứ Bảy 19 tháng 1 và bạn bè của ông lo ngại ông đã bị bắt giữ. Ông Yang giờ là một blogger đã nhập quốc tịch Úc. Ông mất tích giữa lúc căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và một số nước phương Tây sau khi hai công dân Canada, một nhà ngoại giao tạm nghỉ việc không ăn lương và một chuyên gia bị bắt giữ ở Trung Quốc vì bị nghi là một mối đe dọa an ninh. Vụ bắt giữ hai nhân vật này được coi là hành động trả đũa của Bắc Kinh sau khi bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei, bị Canada bắt theo yêu cầu của phía Mỹ với cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran. Hai người bạn của ông Yang cho biết họ đã báo cáo vụ mất tích của ông với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc. Một trong hai người bạn, ông Feng Chongjie thuộc Đại học Công nghệ Sydney cho biết trước đó ông Yang đã lên kế hoạch để bay về đến Thượng Hải. Ông Feng nói ông tin rằng bạn của ông đang bị Cục An ninh ở Bắc Kinh giam giữ. Được hỏi về vụ mất tích của ông Yang tại cuộc họp báo thường ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Anh nói bà không biết gì về vụ này. Còn Bộ Công an Trung Quốc thì không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Nhưng một phát ngôn của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đã xác nhận là Bộ đang điều tra nhưng không nêu rõ tên của ông Yang. Nước Úc đã góp tiếng với cộng đồng quốc tế lên án vụ bắt giữ hai người Canada, nhưng ông Yang là mục tiêu bị Trung Quốc nhắm tới từ lâu. Nhà cựu ngoại giao Trung Quốc này đã từng lên tiếng chỉ trích điều mà ông nói là hành vi can thiệp của Trung Quốc vào nội tình của nước Úc. Bây giờ đến anh Tàu, anh kèn cựa với Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc đòi Mỹ hủy yêu cầu dẫn độ ra giám đốc tài chính Huawei. Trung Quốc hôm 22 tháng 1 đòi Hoa Kỳ hủy bỏ đề nghị yêu cầu Canada dẫn độ một giám đốc điều hành hàng đầu của Huawei, tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc, đồng thời quay sang đổ lỗi cho Washington trong cuộc tranh chấp đã làm tổn hại nghiêm trọng mối quan hệ giữa Bắc Kinh với chính phủ Canada ở Ottawa. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là bà Hoa Xuân Ánh nói bà Mạnh Vãn Chu là một trường hợp bất thường và hiệp ước dẫn độ giữa Canada và Hoa Kỳ vi phạm sự an toàn cũng như các quyền và lợi ích chính đáng của một công dân Trung Quốc. Bà Hoa nói Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ rút lại lệnh bắt giữ đối với bà Mạnh Vãn Châu và đừng chính thức yêu cầu Canada dẫn độ bà Mạnh. Trung Quốc đã bắt giữ hai công dân Canada và nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor vào ngày 10 tháng 12, 2018 trong một động thái rõ ràng nhằm gây áp lực với Canada để nước này phải thả bà Mạnh Văn Chiêu bị bắt ở Canada vào ngày 1 tháng 12 theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Bà Mạnh Văn Chiêu là giám đốc tài chính của Huawei và là ái nữ của người sáng lập ra tập đoàn ông Nhậm Chính Phi. Huawei có mối quan hệ chặt chẽ với quân đội Trung Quốc và được coi là một trong những doanh nghiệp quốc tế thành công nhất của Trung Quốc, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, là lĩnh vực mà Trung Quốc hy vọng một ngày nào đó sẽ thống trị. Bà Mạnh đang sống trong tình trạng bị quản thúc tại biệt thự riêng của bà ở Vancouver, tức là bên Canada, đó, trong khi giới hữu trách cân nhắc trường hợp của bà. Trong khi đó, hai công dân Canada, ông Krovic và ông Spiegel, đang bị giam giữ trong các nhà tù của Trung Quốc. Và bản tin ngày hôm nay của đài RFB Pháp cũng xác nhận Huawei loan tin rằng Mỹ xác nhận ý định yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Văn Chiêu, tức là anh Tàu anh yêu giờ, nhưng mà Mỹ vẫn tiếp tục đòi dẫn độ chứ không có lùi. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua 22 tháng 1 2019 cho biết là sắp yêu cầu Canada cho dẫn độ bà Mạnh Văn Chiêu, giám đốc tài chính của tập đoàn Trung Quốc Huawei. Tuyên bố của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh ngày 30 tháng 1 tới đây là hạn chót để Washington chuyển yêu cầu dẫn độ cho Tư pháp Canada. Lời khẳng định của Mỹ được đưa ra vào lúc quan hệ Canada-Trung Quốc tiếp tục căng thẳng với việc phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đả kích thủ tục cho dẫn độ bà Mạnh qua Mỹ. Bất chấp cơn thịnh nộ từ Bắc Kinh, chính quyền Canada vẫn kiên định lập trường. Và cùng bản tin này thì có một tin nữa là tình báo Mỹ cho biết là Trung Quốc tiến được về công nghệ nhà đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ. Nhưng mà cái tin này chúng ta biết rồi, tôi lướt qua. Bây giờ anh Tàu tiếp tục diễu võ dương ngoài ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: chiến đấu cơ Trung Quốc lại bay sát Đài Loan. Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, hôm qua 22 tháng 1 2019, các chiến đấu cơ của Trung Quốc lại bay sát Đài Loan để một lần nữa phô trương sức mạnh tại vùng này. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, quân đội Đài Loan đã điều các phi cơ và tàu giám sát đến vùng eo biển Ba Sĩ để bảo đảm an toàn của không phận và hải phận quốc gia. South China Morning Post cho biết là Hải quân và Không quân Trung Quốc thường xuyên mở các chuyến tuần tra đến vùng hải phận và không phận sát Đài Loan kể từ khi bà Thái Anh Văn, một nhân vật ủng hộ nền độc lập của hòn đảo này, đắc cử Tổng thống Đài Loan vào năm 2016. Nhưng việc chiến đấu cơ Trung Quốc bay tuần tra sát Đài Loan lần này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ Đô đốc John Richardson tuyên bố với các phóng viên tại Tokyo rằng Washington không loại trừ khả năng gửi hàng không mẫu hạm đến eo biển Đài Loan. Đấy, trong tình hình thế giới như thế thì anh Việt Cộng như thế nào? Anh Việt Cộng, anh luôn luôn là luồn lách lươn lẹo với thế giới trong cái tình hình đó. Và bây giờ là đến lúc anh phải ra chiếc Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc để giải trình, và anh bị chất vấn nhiều quá và luôn luôn là lại lươn lẹo để chối. Bản tin ngày 22 tháng 1 2019 của đài Á Châu Tự Do: Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói rằng số liệu án tử hình thuộc bí mật quốc gia. Anh bị truy về cái án tử hình. Việt Nam không công khai về số liệu án tử hình. Mở đầu phiên kiểm định kỳ phổ quát về nhân quyền, trong trưởng đoàn phái đoàn Việt Nam đọc báo cáo quốc gia về thực hiện quyền con người ở nước này, trong đó tiết lộ Việt Nam còn duy trì án tử hình nhưng chỉ áp dụng đối với các tội đặc biệt nghiêm trọng. Người ta hỏi đặc biệt trong đấy tội gì thì anh nói không nói được vì an ninh quốc gia. Báo cáo cũng chỉ ra việc Bộ luật Hình sự 2015 tiếp tục bỏ án tử hình ở 8 tội danh và quy định người dưới 15 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc bị chết thì không bị áp dụng hình phạt tử hình. Này, anh miễn 8 tội. Tuy nhiên, khi được yêu cầu công khai số liệu về án tử hình ở Việt Nam, đại diện Bộ Tư pháp đã từ chối công bố lấy lý do đây là an ninh quốc gia. Anh nói là anh bỏ cái đó bởi vì trên giấy tờ thôi, nhưng mà bây giờ số án tử hình bao nhiêu thì anh lại mà an ninh quốc gia. Bà này không giải thích vì sao thi hành án tử hình là công khai nhưng là số liệu thi hành là thuộc bí mật của nhà nước. Dẫn số liệu về số lượng tội danh có hình phạt tử hình giảm qua các lần sửa đổi bộ luật hình sự, vị đại diện phía Việt Nam nói các quy định về án tử hình đã lần lượt được thực hiện theo chiều hướng nhân đạo hóa, thế là nhân đạo hóa trên giấy tờ. Bây giờ ta không thể giấu được những cái thông tin, mà bây giờ internet là tứ đổ rồi. Bản tin nêu ra rằng một số vụ án nổi tiếng trong thời gian qua có bị cáo bị tuyên án tử hình, gồm có cựu tổng giám đốc Ocean Bank Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên án tử vào ngày 29 tháng 9 2007 với cáo buộc tham ô tài sản. Trong phiên phúc thẩm hôm 12 tháng 7 năm ngoái, tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng tuyên án tử hình đối với ông Đặng Văn Hiến về tội giết người. Ông Hiến là người bắn vào nhóm bảo vệ công ty Long Sơn khiến 3 người chết, 13 người bị thương khi cố bảo vệ đất đai của mình bị công ty này thu hồi trái phép luật. Có 3 tử tù ở Việt Nam đang kêu oan trong nhiều năm qua, gồm Hồ Duy Hải là 1, Nguyễn Văn Trưởng là 2 và Lê Văn Mạnh là 3. Thực tế Việt Nam trong vài năm trở lại đây đã có nhiều tiếng nói độc lập kêu gọi chính phủ bỏ việc áp dụng hình phạt tử hình để phù hợp với nhân quyền quốc tế, nhưng Việt Nam viện dẫn các lý do về văn hóa, về con người và vẫn duy trì án tử hình. Và xem đây là biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi đó thì người Việt Nam không cho anh Việt Cộng chối tội. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: hàng trăm người biểu tình tại Liên Hợp Quốc khi phái đoàn Việt Nam báo cáo về UPR, tức là kiểm định nhân quyền đó. Cả sáng và chiều ngày 22 tháng 1, hàng trăm người gốc Việt đã biểu tình trước trụ sở Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ để phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Vào lúc 14:35 ngày 22 tháng 1 giờ Geneva, trong khi diễn ra kỳ kiểm điểm lần thứ 3 cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền, viết tắt là UPR của Việt Nam, thì hàng trăm người từ Hoa Kỳ, Úc, châu Âu và cả Việt Nam đã tham gia biểu tình lên án vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Trong phiên điều chỉnh tại UPR kỳ thứ 32 được tường thuật trực tiếp, Bộ Ngoại giao Việt Nam báo cáo rằng Việt Nam thực hiện được hơn 96% khuyến nghị nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Đại sứ Nguyễn Trung Thành, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc phát biểu rằng: chúng tôi đã có những sáng kiến đặc biệt, ghi nhận khuyến nghị hữu ích của các thủ tục đặc biệt trong công tác bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền đối với các quyền của con người Việt Nam. Có mặt tại Geneva hôm 2 tháng 1 khi đang diễn ra cuộc biểu tình buổi chiều bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc, nhà hoạt động Đặng Xuân Diệu cho VOA biết có khoảng 400 người tham gia. Họ hô to các khẩu hiệu chống đàn áp nhân quyền và trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Ông Diệu cho biết bà Nguyễn Thị Quý, vợ tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, đang thụ án 20 năm tù, và bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ tù nhân lương tâm Trương Minh Đức, đang thụ án 12 năm tù từ Việt Nam sang, từ Việt Nam sang, đã có mặt trong đoàn biểu tình. Trước đó, hai bà đã gặp gỡ với các chính giới châu Âu tại hội thảo nhan đề những thách thức của tình trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Nhà là hoạt động Phạm Minh Hoàng, người bị chính quyền Việt Nam trục xuất sang Pháp vào tháng 7 2017, cho biết nguyên văn: các bản án nặng nề vừa qua đã chứng minh một điều là nhân quyền không được tôn trọng tại Việt Nam. Hiện nay tôi đang có mặt ở Geneva để tham gia vào các đợt điều chỉnh về nhân quyền của Việt Nam, trong đó có sự tham gia của các tổ chức như Phóng viên Không Biên Giới, Tổ chức Công giáo Chống Tra Tấn và Tử Hình. Chúng tôi cũng đã gặp gỡ một số viên chức của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, các phái đoàn của Mỹ, Cộng hòa Séc, Na Uy, Thụy Sĩ và trình bày với họ về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Chúng tôi cũng đã mời các tù nhân lương tâm và các gia đình của họ đại diện cho các nhà hoạt động trong nước để cất tiếng nói về vi phạm nhân quyền. Vào 10 giờ sáng hôm 22 tháng 1, hàng trăm người đã tham gia một cuộc biểu tình tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva do phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền nhé. Phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền tổ chức với các bài hát khẩu hiệu kêu gọi tôn trọng nhân quyền và chống Trung Quốc xâm lược, được thể hiện bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Luật sư Trần Cường Ngọc, chủ tịch phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền, nói với VOA về thông điệp gửi đến chính quyền Việt Nam qua cuộc biểu tình này rằng: cái thông điệp mà ban tổ chức cuộc biểu tình muốn gửi đến nhà cầm quyền Việt Nam là họ đừng có nghĩ rằng quốc tế và đồng bào chúng ta sẽ làm ngơ hay không biết gì về những điều dối trá hay những âm mưu bán nước. Chúng tôi muốn cho họ biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong cuộc đấu tranh để đất nước của chúng ta có được tự do thật sự và nhân quyền thật sự. Tiếp tục là ông Phạm Minh Hoàng, ông tiếp chia sẻ là những cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt Nam từ khắp nơi về đây để gây áp lực cũng như đánh động dư luận về vấn đề nhân quyền là một vấn đề nóng mà thế giới cần áp lực lên chính quyền Việt Nam để họ tôn trọng các cam kết của họ. Vào ngày 3 tháng 12 năm 2018, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố rằng Việt Nam thực hiện được hơn 96% khuyến nghị nhân quyền của Liên Hợp Quốc và đã thực hiện 100% khuyến nghị về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Anh em gian nói dối kiểu gì, không gian lận được với thế giới đâu. Bây giờ, về phương diện đối ngoại thì anh Việt Cộng, anh đang vận động được cái sự nhẹ tay của nước Mỹ. Và anh Việt Cộng anh vận động được nước Mỹ để cho anh đóng góp vào cái việc thuyết phục anh Bắc Triều Tiên để giải trừ vũ khí hạt nhân ở bên Triều Tiên. Viện cớ rằng thì anh Bắc Triều Tiên đã từng có nợ máu với Mỹ, cũng như là Việt Cộng thì có nợ máu với Mỹ. Mà sau khi được Mỹ ban giao thì anh Việt Cộng đã được Mỹ đối xử như thế nào mà để trở nên một nước giàu có và tham gia vào WTO này, cái các cái như thế nào, thì anh Việt Cộng anh thuyết phục được Mỹ rằng để cho anh giúp cái việc này, và anh đã được Mỹ, đã Mỹ đồng ý. Và bây giờ có tin đồn từ ra trước rằng cái cuộc gặp gỡ sắp tới giữa ông Trump và anh Ún sẽ được tổ chức ở Hà Nội, và đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay cho biết rằng thì nếu mà cuộc gặp gỡ đó ở Việt Nam thì sẽ ở Đà Nẵng hay là ở Hà Nội. Thì bản tin này của Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay cho biết rằng ông Trump ông thích Đà Nẵng và anh Ún thì anh muốn tới Hà Nội. Một hãng thông tấn của Hàn Quốc hôm 21 tháng 1 đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump thích thành phố Đà Nẵng, còn lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un lại muốn tới thủ đô Hà Nội. Giữa lúc Việt Nam đang trở thành ứng viên hàng đầu có thể đăng cai hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Và bản tin cho biết nguyên thủ Mỹ từng tới thành phố miền Trung để dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, APEC, rồi sau đó bay ra thủ đô của Việt Nam để chính thức. Nhân cái thông tin này, tôi xin chen vào cái ý kiến của tôi nhắc lại rằng tại sao ông Tâm ông muốn Đà Nẵng là vì Đà Nẵng là khi chiến tranh Mỹ xảy ra ở Việt Nam thì Đà Nẵng là thuộc Việt Nam Cộng Hòa, và khi ông đến APEC 2017 thì ông đem 7 chiến sĩ Mỹ từng tham gia chiến tranh Việt Nam sang Đà Nẵng, ông gắn huy chương và ông tuyên dương công trạng. Đây là những chiến sĩ tự do của Mỹ đã đến Việt Nam để bảo vệ tự do cho người Việt Nam. Cái thông điệp đó có nghĩa rằng vai trò của Mỹ ở Việt Nam như thế nào, và chiến tranh Việt Nam giữa Việt Cộng và Mỹ là trong tình trạng như thế nào. Và bây giờ ông lại gặp cái nhóm ổn mà anh Việt Cộng anh đấu thầu được đăng cai cái vụ này, thì khi ông chọn Đà Nẵng chưa lại một cái thông điệp nữa để cho thấy rằng là lập trường của Mỹ như thế nào. Đấy là ý kiến của tôi. Bây giờ bản tin cũng nhắc lại rằng thì cuối năm ngoái, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã công du 4 ngày ở Việt Nam và gặp các quan chức hàng đầu của nước chủ nhà, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc sau đó được Cổng thông tin Chính phủ dẫn lời nói với ông Ri rằng Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Triều Tiên, trong đó có việc mở rộng kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư và du lịch. Trước đó, trong chuyến thăm tới Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mike Pompeo đã phát biểu rằng trước sự thịnh vượng và mối quan hệ đối tác chưa từng thấy mà Hoa Kỳ đang có với Việt Nam hiện nay, tôi xin có một thông điệp cho Chủ tịch Kim Jong-un rằng Tổng thống Trump tin rằng đất nước của ngài có thể lập lại con đường của Việt Nam, sẽ là cơ hội của ngài nếu ngài nắm bắt nó. Phép màu này có thể trở thành phép màu của ngài ở Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ đã rõ ràng về những gì chúng tôi mong đợi từ phía Bắc Triều Tiên để khởi động cho tiến trình này. Sự lựa chọn bây giờ thuộc về Bắc Triều Tiên và nhân dân của họ. Nếu họ làm được việc này, họ sẽ được nhớ đến và Chủ tịch Kim sẽ được nhớ đến như một anh hùng của nhân dân Triều Tiên. Đấy, trong tình trạng anh ta đang luôn luôn là như thế thì nội bộ của anh như thế nào, và uy tín quốc tế của anh như thế nào. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua. Đài Loan bắt thêm 7 du khách Việt bỏ trốn trong đường dây du lịch trá hình. Tuần trước là đó là đi du lịch bên Đài Loan xong rồi trốn là 100 mấy chục người đó. Bây giờ bắt thêm được 7 anh nữa rồi. Đài Loan vừa bắt 7 người bị nghi nằm trong đường dây buôn người sau vụ mất tích của 152 du khách Việt Nam tới quốc đảo để làm việc bất hợp pháp, theo các nhà chức trách cho biết hôm 22 tháng 1. Tổng cộng có 88 du khách Việt đã bị bắt giữ cho đến ngày 22 tháng 1. Theo cơ quan di trú quốc gia Đài Loan cho biết trong một thông cáo, trong khi 3 người khác được cho là đã rời quốc đảo này. Các công tố viên đang điều tra những người bị bắt giữ, trong đó gồm 3 người Việt sống ở Đài Loan bị nghi là cầm đầu đường dây này vì vi phạm luật di trú, buôn người và vi phạm các luật lệ khác. Đường dây này phối hợp với các nhóm buôn người của Việt Nam để hoạt động ở cả Đài Loan và Việt Nam và tuyển mộ người Việt tới Đài Loan để làm việc với lý do là đi du lịch. Đường dây trên dùng một đường ứng dụng nhắn tin để tuyển những phụ nữ Việt Nam tới làm nghề mại dâm, để với mức lương là 3.500 đô la Đài Loan cho một lần phục vụ. Khoảng 400 khách du lịch trước đó đến Đài Loan theo chương trình này đã mất tích, theo cơ quan du lịch nước này cho biết, tuy nhiên không rõ có bao nhiêu người đã bị bắt trở lại. Theo AFP, số lượng khách du lịch từ Đại Lục sang Đài Loan đã giảm mạnh trong lúc các mối quan hệ giữa Trung Quốc đang tệ đi, với các suy đoán rằng giới chức Trung Quốc đang chặn cửa để gây áp lực lên chính phủ mà Bắc Kinh hoài nghi của bà Thanh Văn rằng là người nắm quyền của nàng đấy, tức là khi nhân viên tiếng Việt dịch cái bài tin này làm cho tôi hơi bối rối, tức là gì? Thiên chính phủ Trung Quốc áp lực cho Bắc Kinh vì hoài nghi bà Thái Nguyên là chủ trương Đài Loan độc lập đó. Trong tình trạng uy tín quốc tế như thế, bị quốc tế lên án như thế, thì anh Việt Cộng, anh tiếp tục chỉnh đảng để cứu đảng. Đây là bản tin ngày 22 tháng 1 2019 của báo Thanh Niên ở trong nước. Căn cứ vào cái cách nói của anh Trọng Lũ thì tôi biết rằng anh ấy đang vất vả trong cái việc đấu tranh chống tham nhũng để cứu đảng. Báo Thanh Niên loan tin rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định chống tham nhũng là lĩnh vực khó, phức tạp vì nó đụng chạm đến lợi ích con người, mà lợi ích ở đây là nhỏ lợi ích nhóm liên quan chằng chịt ở các cấp các ngành, rất lắt léo. Thế nha, báo Thanh Niên của Việt Cộng, mà bây giờ nó phải thu nhận rằng chỉnh đảng để cứu đảng là khó vì sao? Là vì liên hệ đến lợi ích nhóm,
và liên quan chằng chịt ở các cấp các ngành là rất lắt léo. Anh tôi chỉ lấy những cái này để bình luận thôi, còn tường thuật của báo này đầy những danh từ lộn nhộn, cho nên tôi xin lướt qua. Và bản tin nhắc lại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định từ đầu nhiệm kỳ khóa 12 đến nay, nhất là năm 2018, ngành nội chính đảng hoạt động ngày càng hiệu quả, khẳng định chủ trương tái lập ban nội chính trung ương và ban là đúng đắn. Thế nhưng mà anh phát biểu như thế này: hoàn thiện thể chế pháp luật về nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, từng bước hình thành cơ chế không thể tham nhũng, đồng thời đã chủ động tham mưu trong phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, bảo đảm kịp thời nghiêm chỉnh đúng pháp luật. Anh nói rồi, nhưng mà anh nói rằng thì phòng chống tham nhũng là xi lắt léo, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất cứ là ai nhé. Phòng chống tham nhũng là lĩnh vực khó phức tạp, nó đụng chạm đến lợi ích đã, đụng chạm đến lợi ích, đụng chạm đến con người, và lấy cả đây là lợi ích nhóm, nó liên quan chằng chịt với nhau ở các cấp các ngành, rất lắt léo, đòi hỏi các cơ quan có kiến thức kinh nghiệm, đặc biệt là phải trong sáng, công tâm, liêm khiết, phối hợp chặt chẽ. Anh nói như thế chứng tỏ rằng đấu tranh nội bộ của nó là tranh quyền tranh ăn. Và bản tin của báo Thanh Niên cũng vậy, nhà có đoạn nữa là anh nhắc rằng phải tham mưu để bịt kín cái hở nảy sinh tham nhũng, nhấn mạnh ngành nội chính đảng là cơ quan tham mưu chiến lược của đảng về cái lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, cái tư pháp là tai mắt, cải cách tư pháp là tai mắt của đảng về lĩnh vực này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu ngành nội chính đảng phải tham mưu hoàn thiện các quy định của đảng, thể chế chính sách pháp luật của nhà nước, bịt kín những khoảng trống, bao che lẫn nhau, bây giờ phải bịt kín những khoảng trống, bịt kín những kẽ hở để không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng. Nguyên văn của anh nói theo kiểu ngôn ngữ cái bình dân của anh nhé: các đồng chí phải gác gôn canh chừng, nó gọi là gác gôn, gác gôn là dây từ đá bóng đá đấy. Các đồng chí phải gác gôn cho đảng trên lĩnh vực này, không cho phép ai làm trái cương lĩnh, quan điểm chủ trương đường lối của đảng. Chủ tịch nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh đồng thời yêu cầu ngành nội chính tiếp tục tập trung tham mưu đề xuất chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ điều tra xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Sau khi tham khảo tổng hợp cái thông tin này thì tôi đi vào những cái chi tiết cụ thể đã tranh quyền tranh ăn, nó tiếp tục chỉnh đảng để cứu đảng như thế nào. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 20 tháng 1, loạt tin này: cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh Lăng lại bị khởi tố. Theo Bộ Công an và Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đang mở cuộc điều tra vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ethanol Phú Thọ. Ông Thăng bị khởi tố điều tra theo điều 224 Bộ luật Hình sự. Hiện tại Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đang phải thụ án tù 30 năm với tội danh là cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, và tội cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng khi góp vốn vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương. Và bản tin cho biết thì kể từ năm 2007 đến nay, hàng chục quan chức thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phải ra hầu tòa và chịu các án tù nhiều năm về các tội liên quan đến tham nhũng và cố ý làm trái. Hai nhân vật gây nhiều chú ý nhất là ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, Trịnh Xuân Thanh. Ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, và Trịnh Xuân Thanh, cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Đây là một vụ điển hình nữa đang xảy ra vì Thủ Thiêm, tranh quyền tranh ăn. Vụ Thủ Thiêm này bao nhiêu năm thì nó gác lại, bây giờ nó phải vui ra là vì tranh quyền tranh ăn giữa cái bọn đương quyền và cái bọn đã mất quyền. Đây là bản tin ngày 22 tháng 1 của Đài Á Châu Tự Do: Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu công khai kết luận trách nhiệm vụ Thủ Thiêm. À, trong vụ Thủ Thiêm, cơ quan quản lý đã để xảy ra nhiều sai phạm và Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thanh tra Chính phủ tiếp tục công khai kết luận trách nhiệm vụ Thủ Thiêm. Tôi nhắc lại rằng vụ Thủ Thiêm là vụ thủ phạm là Lê Thanh Hải, mà bây giờ trong nội bộ nó chưa dám đụng đến Lê Thanh Hải, nó đưa anh Tất Thành Cang ra là đàn em của Lê Thanh Hải ra chịu tội giùm đàn anh, mà Lê Tất Thành Cang cũng chỉ bị kỷ luật thôi, chưa có bị đưa ra tòa thôi kìa. Và bây giờ cái nhóm đương quyền là anh Nguyễn Thiện Nhân, anh nói là phải làm nữa đấy, điều tra thêm nữa đấy. Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, kết luận của thanh tra Chính phủ vừa qua cho thấy các cơ quan quản lý có nhiều sai phạm trong vụ Thủ Thiêm, nên có sai thì phải nhận và có phải giải pháp phù hợp. Anh nói là thì đã sai rồi, bây giờ không nhận mà bên điều tra cũng lại chưa có làm rõ. Bây giờ anh nói là có sai thì phải nhận và phải có giải pháp phù hợp. Giải pháp bây giờ là chỉ có kỷ luật, anh Nguyễn Thiện Nhân anh cho là chưa phù hợp được. Đồng thời ông cho rằng kết luận thanh tra chỉ mới công bố những vấn đề liên quan đến người dân, còn phần trách nhiệm của cơ quan quản lý thì chưa được công bố. Do đó, ông đề nghị thanh tra Chính phủ sớm công bố nội dung kết luận còn lại liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm càng sớm càng tốt. Ngoài ra, ông Nhân nhấn mạnh tại hội nghị rằng cơ quan quản lý có nhiều cái sai nhưng không nhận hoặc không đầy đủ, dẫn đến bà con không đồng tình. Trong thành phố còn rất nhiều vụ khiếu kiện kéo dài và phức tạp, do đó cần lập một ủy ban quản lý giải quyết những vấn đề khiếu kiện và do chủ tịch ủy ban nhân dân làm dẫn đạo. Thế cái gì? Thế anh Nhân anh cho rằng thì có nhiều cái sai nhưng không nhận là sai, và phải nhận là sai mà nhận không đầy đủ. Đấy, tức là tranh quyền tranh ăn bây giờ. Ở vụ thứ này là rất là điển hình về tranh quyền tranh ăn, vì cái bọn mất quyền Lê Thanh Hải và bọn đương quyền Nguyễn Thiện Nhân. Sau 4 tháng vào cuộc, vào ngày 17 tháng 9, thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ có nhiều vi phạm trong quá trình quy hoạch Thủ Thiêm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Thành Phong đã 3 lần gặp gỡ người dân để trao đổi và lắng nghe ý kiến từ người dân, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết. Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1996 với mong muốn đây trở thành trung tâm tài chính, văn hóa, thương mại của thành phố. Mặc dù dự án đã được giải tỏa hơn 99% mặt bằng, nhưng hàng trăm hộ dân khiếu kiện trước hàng chục năm qua cho rằng họ nằm ngoài danh quy hoạch nhưng vẫn bị giải tỏa thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư sai quy định. Bây giờ tiếp tục tin tức về chỉnh đảng để cứu đảng như thế nào. Bản tin ngày 22 tháng 1, 2019 của Đài Á Châu Tự Do, hơn 650 đảng viên bị kỷ luật vì tham nhũng và cố ý làm trái trong năm 2018. Truyền thông trong nước loan tin ngày 21 tháng 1 trích phát biểu của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng diễn ra vào sáng cùng ngày. Trong số các cán bộ bị kỷ luật có 38 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật vì tham nhũng tính từ Đại hội 12 vào cuối tháng 1, 2016. Đến nay, đã có hơn 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật. Trong năm 2018, thông qua thanh tra kiểm toán đã kiến nghị thu hồi tài chính gần 108.000 tỷ đồng, hơn 1.000 hectare đất, chuyển cơ quan điều tra xử lý 101 vụ và 151 đối tượng. Trong khi đó, tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 đến nay, Ban Kiểm tra Trung ương đã kiến nghị thu hồi xử lý tài chính gần 319.000 tỷ đồng, hơn 7.200 hectare đất, chuyển cơ quan điều tra xử lý 311 vụ, 481 đối tượng, trong đó xét xử sơ thẩm 36 vụ án với 498 bị cáo. Tranh quyền tranh ăn đấy. Những sai phạm tại nhiều dự án gây thất thoát thua lỗ hơn như Mobifone mua 95% cổ phần công ty AVG, cổ phần hóa cảng Quy Nhơn, những dự án gói thầu liên quan đến Út Chọc, Đinh Ngọc Hệ đều được công khai kết luận thanh tra và bị xử lý nghiêm. Cũng theo lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là cần phải đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng trong năm 2019 với quyết tâm cao hơn và kiên trì hơn.
Cụ thể, đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng 12 sẽ hoàn thành xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng. Xin lỗi anh, xin lỗi, đố anh đi vào kinh tế thị trường mà không có pháp luật nghiêm minh thì không thể dùng kỷ luật đảng nữa đâu. Ngoài ra, theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng cho năm 2019, cần kết thúc điều tra 24 vụ án, truy tố 22 vụ án, xét xử sơ thẩm 27 vụ án, xử phúc thẩm 10 vụ án và kết thúc xử lý 43 vụ việc. Anh Cộng sản là chuyên môn đưa ra các con số. Bây giờ tiếp tục thông tin về vụ vườn rau Lộc Hưng. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 22 tháng 1. Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình nêu rõ tên 5 người dân vườn rau Lộc Hưng và đòi xử lý hình sự. Cái vụ vườn rau Lộc Hưng cũng là cũng cái việc tranh quyền tranh ăn, bây giờ nó khui ra. Và bây giờ dân người ta chống, và bây giờ nó dọa dân, nó sợ dân rồi mà nó không dám bắt, nhưng mà nó chỉ dọa thôi. Tức là bây giờ nêu tên mà đòi xử lý hình sự, đấy là dọa rồi. Trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 1 2019, Trung tá Nguyễn Thành Lợi, trưởng công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xác định được 5 người gồm Cao Hà Chánh, Cao Hà Trực, Trần Quốc Tiến, Vũ Văn Bảo và Trần Minh Thoa là những người cầm đầu kích động xúi dục người dân khu vực vườn rau Lộc Hưng chống đối khi cơ quan chức năng đến khu vực trên để kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự công cộng, kiểm tra lưu trú, tạm trú và các hoạt động phòng chống tội phạm. Mạng báo công an thành phố dẫn lời người đứng đầu ngành công an quận Tân Bình cho biết thêm, riêng ông Trần Quốc Tiến có hành vi chống người thi hành công vụ khi đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân phường 6 đến khu vực để đo vẽ nhắm xác định diện tích các thửa đất. Cả 5 người được nêu tên là dân ở khu vườn rau Lộc Hưng vừa bị chính quyền phường 6 quận Tân Bình cưỡng chế vào các ngày 4 và 8 tháng 1 vừa qua. Người dân phản đối vì cho rằng chính quyền đã cưỡng chế trái pháp luật mảnh đất mà họ đã ở từ thời ông bà cha mẹ và hợp pháp. Ông Cao Hà Chánh, một người bị Trung tá Nguyễn Thành Lợi nêu tên trong danh sách các đối tượng phá rối và đòi xử lý hình sự, cho hay rằng 5 người bị nêu tên đều thuộc ban đại diện cho người dân tự bầu lên. Ông nói nguyên văn: những người này rất năng động và giúp đỡ bà con, nên vì vậy họ chọn cái tên để họ nêu lên. Suốt nhiều năm nay có những bác già, có những bác nữ mạnh mẽ như bác Thuật, già lớn tuổi thì họ lại không nêu lên. Nếu họ nêu lên thì rõ ràng người ta cười nữa. Họ nghĩ rằng chúng tôi trẻ, chúng tôi năng nổ và giúp đỡ cho bà con nhiều nhất thì họ nêu lên để những người này khiếp sợ, khủng bố tinh thần mà để cho chúng tôi không giúp đỡ bà con nữa. Chúng tôi xin được nêu lên và xin quý đài nêu rõ như vậy để họ ra mặt và ra công báo thực hiện quyết định theo như họ công bố. Bây giờ họ đang vu khống, họ thuyết phục dư luận, thì bây giờ cứ việc hỏi tất cả Sở Công an và Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố và cấp trung ương, thì cứ việc hỏi thẳng suốt nhiều năm không trả lời việc đàn áp đánh đập chúng tôi khi chúng tôi làm đúng luật. Chúng tôi lên gửi đơn đúng luật mà không trả lời, mà lại bao vây đàn áp chúng tôi. Chúng tôi gửi đơn khiếu nại tố cáo hành vi này, Sở Công an và Bộ Công an chưa trả lời mà bây giờ lại tiếp tục vu khống chúng tôi như thế nào? Bây giờ yêu cầu ra đối chứng với chúng tôi, Sở Công an và Bộ Công an ra đối chứng với chúng tôi để thực sự, nếu chúng tôi sai thì cứ bắt chúng tôi đi. Còn bây giờ đừng có vu khống chúng tôi nữa. Thắng lại là hôm 16 tháng 1, Công an quận Tân Bình lại thông tin là đang củng cố hồ sơ xử lý với gần 20 người có hành vi gây rối trật tự công cộng, chống đối lực lượng và chống người thi hành công vụ ở khu vực vườn rau Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình. Công an đã nói đã xác định các đối tượng cầm đầu và đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm trước pháp luật, tuy nhiên không cho biết tên cụ thể những người này. Và Công an quận Tân Bình cũng khuyến cáo người dân, nó dọa dân xong nó khuyến cáo ai là nạn nhân của hành vi dụ dỗ lừa gạt có liên quan đến việc mua bán đất đai xây dựng trái pháp luật cho khu vực trên, không nên nghe theo lời xúi dục hoặc sợ hãi trước những lời đe dọa của các đối tượng xấu, mà hãy mạnh dạn tố giác để các cơ quan chức năng xử lý những đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Bây giờ nó đối xử với những người chống đối nó rất là khi ngược khi xuôi, tức cười lắm. Bản tin ngày 21 tháng 1 của đài Á Châu Tự Do: bất ngờ hoãn phiên tòa xử 5 thành viên Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết. À, phiên tòa phúc thẩm xử 5 thành viên của tổ chức Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, dự kiến diễn ra vào tháng nay, 21 tháng 1 2019, nhưng bất ngờ bị hoãn với lý do có một luật sư vắng mặt và xin hoãn phiên tòa. Chắc là trong nội bộ nó là lục cao lục cùng, nghĩa là hoãn phiên tòa. Theo luật sư Nguyễn Việt, người bào chữa cho hai ông Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Đức Độ cho rằng việc hoãn phiên tòa là đúng luật. À, là vì trong năm người đó thì có ông Phan Trung bị xử ở tòa dưới, bây giờ phúc thẩm, thì gia đình Phan Trung không có mời luật sư nên tòa phải chỉ định luật sư. Nhưng mà cái tòa, luật sư của tòa chỉ định lại nói là bị bận việc, bị được báo tin trễ cho nên không đăng ký xin hoãn. Đấy, nó lùng cả lùng cùng cái chỗ đó. Và nhắc lại là vào ngày 5 tháng 10 2018, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xử sơ thẩm tuyên phạt 5 nhà hoạt động thuộc tổ chức Liên minh Dân tộc Tự quyết các mức án khác nhau, gồm ông Lưu Văn Vịnh bị tuyên án 15 năm tù giam, Nguyễn Văn Hoàn 13 năm tù, Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù, Từ Công Nghĩa 10 năm tù và Phan Trung 8 năm tù giam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, 5 người đã có hoạt động nhằm xâm phạm an ninh quốc gia như thành lập tổ chức phản động Liên minh Dân tộc Việt Nam nhắm tuyên truyền đả kích bôi nhọ xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Nhà nước nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hôm 20 tháng 1, Human Rights Watch ra thông cáo báo chí liên lên án phiên tòa xử 5 nhà hoạt động và kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho những người này. Và ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch cho biết, viết trong tuyên bố của tổ chức này nguyên văn: 5 nhà hoạt động đã bị mất tự do chỉ đơn giản vì họ đòi có đổi mới chính trị và tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam. Các vận động hòa bình cho đổi mới và dân chủ không thể coi là tội phạm và Việt Nam nên trả tự do ngay lập tức vô điều kiện cho họ. Đây, tôi liên quan đến những cái thông tin này thì tôi thấy sở dĩ nó lúng túng, nó bị phiên tòa là vì nó đang bị quốc tế chất vấn về cái vụ vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Bây giờ nó xử phúc thẩm mấy ông này thì nó phải hoãn lại để cái chối tội của nó quốc tế. Quan trọng là chúng ta phải biết cái tẩy của nó mới biết tại sao nó ra hoãn phiên tòa. Bây giờ một hiện tượng mới lạ ở Việt Nam là chúng ta nhớ rằng ngày 19 tháng 1 là ngày kỷ niệm Hải chiến Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa với Tàu Cộng. Bây giờ bản tin ngày 19 tháng 1 2019 của đài Á Châu Tự Do cho biết, người dân kỷ niệm trận Hải chiến Hoàng Sa bất chấp sự ngăn cản của chính quyền. À, khoảng chưa đến 20 người dân ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hôm 19 tháng 1 đã tổ chức các lễ tưởng niệm nhớ những chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận trong cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa vào năm 1974 trong trận hải chiến với Trung Quốc, bất chấp những ngăn cản từ chính quyền. Từ Hà Nội, 13 người chia làm hai nhóm đã tới tượng đài vua Lý Thái Tổ ở trung tâm thành phố để thắp hương tưởng niệm 74 chiến sĩ đã ngã xuống. Trong khi đó, ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 4 người thuộc câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng đến được tượng Trần Hưng Đạo để thắp hương tưởng niệm. Trước đó, một số Facebooker và các nhà hoạt động cho đài cho tự do cho biết họ đã bị an ninh ngăn chặn không cho đi ra ngoài để làm lễ kỷ niệm cuộc hải chiến Hoàng Sa. Có người cho biết họ bị an ninh gọi điện trực tiếp khuyên không nên đi. Có người cho biết họ bị an ninh canh gác trước cửa nhà máy, cứ cửa nhà mấy ngày liền. Đó. Bản tin kết luận rằng Việt Nam và Trung Quốc hiện vẫn có tranh chấp về chủ quyền các đảo ở Biển Đông. Trung Quốc đã gây chiến và chiếm Hoàng Sa từ Việt Nam vào năm 1974 và chiếm Gạc Ma ở Trường Sa vào năm 1988. Một vài năm trở lại đây, chính quyền Việt Nam đã cho phép báo chí đăng một số bài viết về cuộc giải chiến Hoàng Sa năm 1974. Tuy nhiên, hiếm có báo nào dám nói đến vai trò của Việt Nam Cộng Hòa trong việc bảo vệ quần đảo này. Và đây là cái thông tin cuối cùng mà tôi dùng cho buổi tổng hợp ngày hôm nay, là thông tin từ website Ba Cây Trúc. Và đặt vấn đề là anh Việt Cộng bây giờ nó vất vả như thế nào trước tình hình quốc tế và quốc nội nó rối rắm như thế. Bản tin có, đây không phải là bản tin, là một bản thông tin có bình luận, là quốc tế đã lại tiếp tục lên án anh Việt Cộng về vi phạm nhân quyền. Bản tin có thể đề là Đảng Xanh tham chiến EVFTA càng bế tắc cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Tác giả là Thường Sơn và tham khảo thông tin từ Facebook Phạm Chí Dũng, chứng tỏ rằng anh Việt Cộng luồn lách lươn lẹo kiểu gì cũng không thể bịp được thế giới vào lúc này. Một cái lắc đầu của Quốc hội Đức sẽ khiến cánh cửa EVFTA có thể đóng sập ngay trước mũi giới chóp bu Hà Nội, đối tượng mà cho tới nay vẫn không có bất cứ cải thiện nào về nhân quyền, nếu không muốn nói là ngược lại. Việc Đảng Xanh, Đảng Xanh là một đảng chính trị của nước Đức, một trong những chính đảng chiếm vai trò quan trọng trong Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức, vừa phát ra một tối hậu thư liên quan đến số phận chơi vơi của EVFTA, là Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên Âu và Việt Nam, càng khiến Bộ Chính trị Hà Nội bế tắc hơn trên con đường tiếp cận bản hiệp định này, màu mỡ đến mức sẽ giúp cho chính thể độc đảng ở Việt Nam duy trì số xuất siêu hơn 30 tỷ USD vào thị trường châu Âu, mang về một nguồn ngoại tệ quý báu để giúp chế độ này trả nợ nước ngoài lên đến hàng chục tỷ USD một năm và cầm hơi ngân sách được năm nào hay năm đó cho chế độ. Theo thời báo Đế, báo mạng ở bên Đức đó, vào ngày 16 tháng 1 2019, Đảng Xanh đã đưa ra kiến nghị trước Quốc hội Liên bang Đức yêu cầu đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên Âu và từ chối Hiệp định Bảo vệ Đầu tư, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư được tách ra từ Hiệp định EVFTA trước đây thành một hiệp định riêng. Kiến nghị này của khối nghị sĩ Đảng Xanh trong Quốc hội Liên bang Đức đã được viết dưới dạng một bản dự thảo nghị quyết. Trong thời gian tới, kiến nghị sẽ được đem ra Quốc hội bỏ phiếu. Nếu đa số các nghị sĩ tán thành thì nó sẽ trở thành nghị quyết của Quốc hội Đức. Khi đó, chính phủ Đức phải tuân theo những khuyến nghị nêu trong nghị quyết này, bởi vì Quốc hội Liên bang có nhiệm vụ kiểm soát chính phủ liên bang và đưa ra khuyến nghị. Khối nghị sĩ Đảng Xanh trong Quốc hội Liên bang Đức yêu cầu Quốc hội khuyến nghị chính phủ Đức nên từ chối Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên Âu vì tình hình nhân quyền ở Việt Nam vô cùng đáng lo ngại. Đáng chú ý, thời điểm ngày 16 tháng 1 mà Đảng Xanh phát ra yêu cầu trên trùng với tuần lễ mà Hội đồng châu Âu dự kiến tổ chức một cuộc họp để bỏ phiếu có thông qua hay không đối với EVFTA. Khuyến nghị đáng chú ý là trong số 3 khuyến nghị của Đảng Xanh, khuyến nghị thứ 3 trùng khớp rất cao về nội dung với một bản yêu cầu khẩn cấp của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế gửi đến Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu và các cơ quan liên quan, kèm theo chữ ký của 17 tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài Việt Nam, cũng trùng hợp khớp cao với nội dung mà bản nghị quyết về nhân quyền của Nghị viện châu Âu phát ra vào giữa tháng 11 năm 2018 đối với Việt Nam. Khuyến nghị thứ 3 của Đảng Xanh yêu cầu Quốc hội Liên bang, yêu cầu chính phủ liên bang tác động là những cái gì? Thứ nhất là việc Việt Nam phê chuẩn và thực hiện các công ước ILO số 8798 và 195. Cái này là nó bị chất vấn hoài. Thứ hai là để tất cả những người bảo vệ nhân quyền và đang bị cầm tù hoặc quản chế tại gia được trả tự do, đặc biệt là những người được nêu tên trên trong tuyên bố của 32 nghị sĩ Quốc hội châu Âu vào ngày 17 tháng 9 năm 2018. Điểm nữa là chính phủ Việt Nam công nhận các công đoàn độc lập đó. Và nữa là một lệnh hoãn thi hành hình phạt tử hình được đưa ra. Cho tới nay, nước Đức vẫn chiếm giữ vai trò quan trọng, nếu không nói là mang tính quyết định về việc tác động đến nghị viện châu Âu trong việc phê chuẩn EVFTA. Trong lúc vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào từ cộng đồng châu Âu về việc có trình cho nghị viện châu Âu bản EVFTA hay không, khi lẽ ra động thái này đã diễn ra từ cuối năm trước theo chiến dịch vận động và tính toán thực dụng của phía Việt Nam. Một cái lắc đầu của Quốc hội Đức sẽ khiến cánh cửa EVFTA có thể đóng sập ngay trước mũi giới chóp vua Hà Nội. Đối tượng mà cho tới nay vẫn không có bất cứ cải thiện nào về nhân quyền, nếu không muốn nói là ngược lại. Đây là bản tin cuối cùng mà tôi tổng hợp ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt các chiến hữu và anh chị em.